Cây dù phép. Đi thôi chớ anh Tư. Ông Hương Bốn vừa nói vừa bước lên thềm nhà tôi. Cha tôi lễ phép chào ông. Mời anh Hương ngồi chơi, uống ly nước. Ông Hương Bốn ngồi xuống chiếc ghế gỗ, khệnh khạng cầm ly nước chè đưa lên miệng thổi thổi mấy cái, rồi uống cạn. Hôm nay, ông ăn mặc thật chỉnh tề. Chiếc khăn đóng mới tinh trên đầu, chiếc áo nhiễu đen mặc phía ngoài. Phía trong là một bộ quần áo popeline mới trắng tinh, dưới chân là đôi guốc xuồng. Ông Hương Bốn cùng cha tôi được mời đi ăn đám dỗ trên Xuyên Thái. Mà hễ khi nào đi ăn đám dỗ thì người ta thường mặc đẹp. Thánh Hiền nói như vậy. Cha tôi nói, thưa anh Hương, anh bỏ lỗi cho. Vừa sáng nay, anh xui của tôi có hứa chiều xuống chơi nhà nên tôi không đi đám dỗ được. Tuy vậy, tôi cũng đã sắm chút đồ để thằng cháu nó đi kiến theo anh cho vui. Thằng cháu mà cha tôi giao nhiệm vụ theo chân ông Hương Bốn đi kiến là tôi. Quà gồm có một con gà và hai ký nếp. Tôi xách cái giỏ ra đứng đợi. Dầu sao, so với ông Hương Bốn, tôi cũng là một đại biểu chính thức, đại biện toàn quyền cho cha tôi tham dự đám dỗ này. Ông Hương Bốn nói thêm mấy lời nữa rồi giục tôi đi, đồng hồ chỉ 3 giờ chiều. Ra khỏi sân, tôi nhường bước để ông Hương Bốn đi trước. Tôi chợt nhận ra ông đang cầm một chai rượu với một cây dù. Trời tháng 9 dịu mát không nắng, không hiểu ông cầm dù đi làm gì. Chiếc dù được bó lại gọn gàng, nhưng theo tôi vẫn làm cho người ta lướng dướng. Không có nó vẫn hay hơn. Từ nhà tôi đến chỗ đám dỗ xa có đến 1 cây số rưỡi. Tiếng guốc của ông Hương Bốn gõ lóc cóc trên đường nghe vui vui. Ra khỏi cổng làng là con đường thẳng tắp. Hai bên trồng cây dương liễu mát rượi. Bên trái đường, giáp ranh với xã Xuyên Thái, có một cái ao lớn. Trong ao luôn luôn có 5 cái guồng xa đạp nước tưới ruộng. Người làng tôi gọi đó là ao năm xe. Phía trong ao năm xe là một khu gò mã. Có cái mã ai mới được chôn chưa kịp dựng bia. Màu đất còn mới rợi, mấy tua vải trắng bay phất phơ trong gió. Chà, độ này người ta chết dữ hè. Ông Hương Bốn chịu khó mở lời vàng đá. Vô lẽ tôi ngậm tâm. Tôi hỏi, trời mát, bác cầm thêm cây dù chi vậy thưa bác? Tao đi đám dỗ là phải cầm dù, mà mi không biết đâu. Cây dù này là dù phép đó. Dù phép? Tôi chưa được nghe khái niệm cao quý này. Bác nói rõ hơn cho con nghe một chút. Làng mình thường có ma, ví dụ như dùng gò mã ở ao năm xe này. Cách đây mấy bữa, gần nhà tao có một thằng thanh niên cỡ 30 tuổi, đi đêm về bị ma giấu vào giữa bụi tre gai, miệng nhét đầy bùn đất, tao đem theo cây dù để trị ma. Thưa bác, trị ra răng. Đi đêm, gặp ma hiện lên nhắc mình, miệng thì niệm câu thần chú, án mani bác di hồng, tay thì giương cây dù ra. Thân dù và kèo dù làm bằng kim khí nên ma rất sợ. Kim khí dương ra thì ma phải chạy. Tôi khẽ niệm án mani bát di hồng và biết đây là một câu chú trong kinh Phật. Tôi hơi yên tâm hơn, dẫu sao có ông Hương Bổn biết niệm chú và dương cây dù phép lên thì con ma ngoan cố nhất cũng phải chạy. Tôi chỉ còn ở làng thêm vài ngày nữa, đến bữa kia là phải sang Hội An nhập vào năm học mới. Hội An đèn điện sáng văng văng, không có chỗ cho ma giấu người. Xa cái làng có nhiều ma cũng là một điều dễ chịu. Dùng ao năm xe này có ma đuốc. Ma đuốc coi rứa chứ không hung dữ lắm. Gặp nó tàu đá như chơi. Tôi cũng đã từng nghe đến khái niệm ma đuốc này. Nghe nói nó hóa thành lửa, bay bay trên mặt đất. Các thầy của tôi thì dạy không hề có ma đuốc bao giờ. Đó chẳng qua là chất lân tinh trong các ngôi mộ cũ, do quá trình phân hủy của xương cốt con người cháy tự nhiên trong không khí, hóa thành các đốm lửa xanh. Qua khỏi ao năm xe chừng 100 thước, rẽ tay mặt đi một đoạn nữa là đến nhà có đám dỗ. Ông Hương Bốn bước vào chào gia chủ, rồi rua từng người, phong cách cực kỳ thân nhiệt. Đợi ông chào hỏi xong, ngồi yên vị trên bộ ván trải chiếu hoa uống nước, tôi mới đến lễ phép trình chủ nhà đồ đi kiến, và xin lỗi hộ cha tôi không đến được. Ông chủ nhà có vẻ rất vui, xoa đầu tôi, khen tôi đẹp trai. Ông dặn tôi đừng đi đâu xa, chờ một lát là nhập tiệc ngay. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết cái vinh dự được làm đại biểu đi đám dỗ. Mà vinh dự thật, ông chủ nhà mời tôi lên ngồi mâm đầu tiên, cạnh Hương Bốn. Tôi là học sinh lớp đệ ngũ, 15 tuổi, dẫu sao cũng biết được cái lễ phép trước người lớn. Tôi so đũa ra, bẻ bánh tráng sắp lên mâm, đợi cho các bậc trưởng thượng cầm đũa xong, tôi mới cầm sau cùng. Các vị uống rượu, ăn thịt và nói chuyện râm ran, tôi không biết nói, cứ chăm chỉ ăn như con cò. Nói chung, ăn đám dỗ mà ngồi với mấy ông già là một điều hạnh phúc. Mỗi người chỉ có một cái miệng, họ ăn một nửa và nói một nửa. Tôi không nói gì, dành 100% chức năng cái miệng cho sự nghiệp ăn uống. Người Quảng Nam rất lạ, bình thường họ hiền lành ít nói, nhưng khi có một chút rượu vào, họ nói chuyện rất hăng. Có những chuyện xưa lắc xưa lơ đời ông Cố Lũy Cố Lai nào đó mà biên niên sử của làng không ghi được, họ cũng nhớ. Thí dụ, chuyện tộc Vũ Đức của nhà tôi tranh nhau với tộc Nguyễn vào năm Khải Định chi chi đó để giành cái tiền hiền làng Bàn Thạch. Trẻ già, trai gái tộc Vũ Đức khi phiên nhau trực tấm bia tiền hiền, đợi triều đình Huế có ý kiến công nhận. Đó là chuyện của người xưa, thế nhưng con trai con gái của hai tộc lớn lên thì không cần biết chuyện tiền hiền, hậu hiền ngày đó. Họ vẫn thương yêu nhau, chiều tối vẫn hẹn nhau ra ngoài hào tre, bãi sông và cuối năm vẫn cưới nhau nườm nượp. Tai tôi nghe các mâm râm ran kể chuyện tranh ngôi tiền hiền, nhưng miệng tôi thì nhai nuốt đều đặn. Sách có chữ, dân dĩ thực di tiên. Tôi là dân thứ thiệt, đang tuổi lớn, phải lấy ăn làm đầu. Đi ăn đám dỗ, dẫu có rụt rè ăn nửa bụng thì cũng mang tiếng là ăn. Ăn no phền bụng, tôi rút khỏi đám đông ồn ào, ra sân uống nước. Chiều vừa xuống, cơn mưa kéo tới. Cơn mưa rào không lớn, nhưng cũng đủ làm cho hào tre ướt sũng nước và mùi đất khét lẹt xông đầy không gian. Trời tối nhanh, không biết từ đâu bọn góc nhái lên tiếng gọi nhau ầm ĩ. Khách khứa lục tục ra về, tôi nghe giọng ông Hương Bốn. Ăn mười đâu? Dạ con đây. Ừ, thu dọn đi rồi bắt cháu mình về cháu hỉ. Dạ. Tôi dạ lấy lệ, thực sự chẳng có chi đáng phải thu dọn. Người phải thu dọn là ông Hương Bốn. Ít nhất, ông còn để quên đâu đó cây dù phép. Như một kép hát bội trên sân khấu, khi ra trận phải có chiếc roi ngựa, ông Hương Bốn ra trận cũng phải có cây dù phép. Không có cây dù phép, ông Hương Bốn không thành Hương Bốn nữa. Ông Hương Bốn đã tìm được cây dù. Ông rua thêm chủ nhà một lần nữa, gật đầu chào một loạt mọi người rồi kiếu. Tôi lại trước mặt ông bà chủ nhà, khoanh tay chào rồi theo chân ông Hương Bốn kiếu luôn. Trời tối thui, ông Hương Bốn vẫn đi trước, bước thấp bước cao vì có chút rượu. Tôi đi sau, vững vàng hơn bởi chân tôi mang giày ba ta. Cỏ gai cỡ nào cũng xông pha được tuốt. Ra khỏi quãng đường ruộng, tới đường làng, trời càng tối hơn, đột nhiên ông Hương Bốn lên tiếng dặn. Mười à, hễ bác làm cái chi thì mi làm theo cái nớ nghe. Dạ. Ông không dặn tôi thì đó cũng là điều tất nhiên. Đi ở đây chỉ có hai người, ông Hương Bốn là người lớn làm lãnh đạo, ông hành động, chẳng lẽ tôi không hành động theo? Thí dụ có một bọn giặc phong lai nào đó chặn đường định cướp, ông Hương Bốn đánh lại chúng, chẳng lẽ tôi khoanh tay đứng nhìn? Đi qua vạt dương liễu, ngang đoạn ao năm xe, ông Hương Bốn hơi chậm bước. Phía trong gò má, những đốm lửa xanh lè của ma đuốc chập choạng bay trên mặt đất. Gió thổi từ hướng núi ra, các đốm lửa lân tinh cứ muốn chạy ra mấy đường cái, chụp vào chân ông Hương Bốn và tôi. Một cảm giác ghê ghê nổi lên, tôi nghe lành lạnh sau gáy. Càng vào đoạn ao năm xe, lửa xanh bay chập choạng càng nhiều. Ông Hương Bốn niệm, Án Mani Bác Di Hồng. Tôi cũng khẽ đọc theo, bỗng nhiên, ông Dương chiếc dù lên nghe rẹt rẹt, rồi không hiểu gì đâu, ông thét lớn một tiếng và co giò chạy. Đến nước này, tôi phải hành động theo ông Hương Bốn, tích cực phóng lên và chạy trước. Tôi nhờ sức trẻ, ăn mặc gọn gàng, lại mang đôi ba ta nên phi nước đại rất ngon lành. Ông Hương Bốn dẫu sao cũng ngoài 60, lại mặc quần dài áo lớn, mang guốc xuồng, còn vướng cả cây dù phép nên chạy chậm hơn tôi là cái chắc. Tôi chạy một hơi tới cổng làng, chỗ có ngôi nhà đầu tiên thắp ngọn đèn dầu lóe ra ngoài đường một chút ánh sáng quý giá, mới ngừng lại đợi ông Hương Bốn. Nhìn bốn bên trời tối thui, tiếng ếch nhái nghe buồn hiu hắt. Đợi một lúc lâu, tôi mới nghe được tiếng chân nặng nề bước tới. Ông Hương Bốn hiện ra, khăn áo tơi tả. Tôi hỏi, guốc bác đâu rồi? Mất rồi. Tôi nhìn xuống cây dù phép nơi tay ông, vải bọc dù rách tả tơi như sơ mướp, và toàn bộ các cây kẹo dù đều cong queo. Trời ơi, rứa mà ông Hương Bốn khẳng định với tôi là cây dù phép này có thể trị ma đuốc.
Cuộc rượu tàn.
Từ ngã ba Nam Phước thuộc quận Duy Xuyên trên quốc lộ 1A có một con đường đất chạy thẳng về làng tôi, đường do người Pháp đắp, chiều ngang chỉ vừa đủ cho một chiếc xe hơi chạy. Những năm sau Hiệp định Geneva, ít khi người ta thấy xe hơi. Xe hơi chỉ là sản phẩm vừa cao sang vừa bí hiểm của các tay quan quyền trên quận Duy Xuyên. Lâu lâu họ mới về làng tôi một lần, đi làm chuyện gì đó không ai biết. Rồi họ ra đi, để lại trong không khí vốn trong lành của làng tôi mùi xăng dầu khét lẹt và mùi thơm rất sến của keo sức tóc Brillantine dành cho đàn ông. Một hôm, có chiếc xe hơi Land Rover màu xanh cứt ngựa khá dài đòn chạy về làng tôi. Từ trên xe bước xuống 6 viên hiến binh, những viên chức mà người làng tôi gọi là cò đỏ. Họ đội mũ kepi đỏ chót, mặc hiến phục màu vàng vỏ trứng gà. Không hút thuốc ruby và sức keo tóc Brillantine như đám công an mật vụ trên quận Duy Xuyên. Họ đậu xe ngay trước lăng thờ bà Thu Bồn giữa chợ, rồi xăm xăm bước đến nhà ông giáo. Nhà ông giáo là ngôi nhà cao nhất làng, chỉ có nhà ông mới xây được một trệt một lầu. Làng tôi thuộc về vùng thấp lục hạng nhất của tỉnh Quảng Nam. Mùa lục đến nhà nào cũng ngập nước. Nước của tất cả các dòng sông đều đổ về đây để ra biển. Dân làng tôi nghèo, chẳng ai xây nổi nhà lầu để chống nước lục cao. Người ta chỉ ráng đôn nền nhà lên cao so với mặt chợ bằng thạch, chừng 1 mét. Người ta kiếm một bộ ván gác lên 2 cái chính nhà, làm một cái sàn tạm để leo lên đó trốn lục. Như thế đã được khen là nhà cao cửa rộng, chỉ có nhà ông giáo mới có được một lầu. Ông giáo rất tốt bụng, khi nước lục dâng cao, người nghèo thường xin tới nhà ông tá túc. Họ tới bao nhiêu, ông nhận bấy nhiêu, cho nằm la liệt trên lầu cứ y như cá mòi sắp lớp. Cái ăn thì họ tự lo, còn cái ngủ thì xin cứ việc nằm lăn ra sàn nhà. Ông giáo chỉ làm một nghề là bán rượu. Nhà ông trở thành một tiểu bài rượu của vùng Đông Duy Xuyên. Nhân dân 8 xã vùng Đông uống rượu của nhà này đã thành thói quen. Uống miết, họ quen miệng gọi là rượu ông giáo. Rượu về nhà ông giáo được đựng trong những chiếc thùng thiết vuông, mặt trên thùng có lỗ tròn, được niêm khăn bằng chì. Theo ông giáo, đó là rượu chính thức của hãng Sika, một hãng rượu có môn bài nhà nước thuộc Pháp bên Hội An sản xuất. Người Pháp đi rồi, hãng Sika thuộc quyền quản lý của chính quyền tỉnh Quảng Nam thời ông Diệm. Tên hãng rượu có thể thay đổi, nhưng ông giáo vẫn gọi đó là rượu Sika. Rượu Sika không sợ nước lục. Mỗi khi nhập rượu về, ông giáo cứ chất lên khênh các thùng rượu khắp nhà. Nước lục vào nhà, ngập tràn, ngâm các thùng rượu cả chục ngày cũng không sao. Nước rút đi, ông giáo cho người rửa sình non, vậy là thùng rượu vẫn nguyên thùng rượu. Đám cò đỏ mặt lạnh như tiền tiến vào nhà ông giáo. Một viên đeo hàm thượng sĩ hỏi, ở đây ai là Nguyễn giáo? Dạ tôi. Ông giáo khẽ trả lời, khuôn mặt có vẻ sợ hãi. Viên thượng sĩ nói, ông cho xem giấy môn bài. Ông giáo trình giấy môn bài, viên thượng sĩ xem và trả lại cho ông. Tức là ông chỉ bán rượu Sika? Dạ, tôi chỉ bán rượu của nhà nước. Ông nghe lệnh kiểm tra của tòa án Quảng Nam giao quyền cho hiến binh thực hiện. Viên thượng sĩ rút ra tờ lệnh có đóng dấu đỏ, đọc to lên. Lệnh nói, Nguyễn giáo ở xã Xuyên An, quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có môn bài bán rượu Sika. Thế nhưng Nguyễn giáo đã mua rượu Nam, loại rượu lậu của nhân dân tự nấu, rồi vô thùng 20 lít giả làm rượu Sika để bán. Hành vi này cần phải được kiểm tra và xử lý nghiêm khắc để làm gương. Ông giáo nghe đọc tờ lệnh mà tái mặt. Ông nói, các ông nói chi tội tôi quá, tôi chỉ bán rượu Sika thôi mà. Ông ký tên vào tờ lệnh này đi. Ông giáo ký, tay run bần bật, chữ ký siêu dẹo như một con trùng kim co mình lại. Tay thượng sĩ nói, bây giờ chúng tôi kiểm tra. Hàng viên hiến binh cầm ra 2 chai rượu mẫu loại 1 lít của hãng Sika. Họ rót ra mấy chiếc ly mang theo sẵn. Hàng viên còn lại chọn lấy 2 thùng rượu của ông giáo, mở niêm khăn, rồi cũng rót ra ly. Viên thượng sĩ cầm 2 thứ rượu, soi lên trước ánh sáng. Ông ta nói, ông giáo, hãy nhìn kỹ loại rượu chính hãng chúng tôi mang theo với loại rượu đóng khăn trong thùng ông. Loại nào trong hơn? Dạ, loại của các ông trong hơn. Ông hãy ngửi mùi đi, loại nào thơm hơn? Dạ, loại của các ông thơm hơn. Ông nếm thử đi, loại nào mạnh hơn? Dạ, loại của các ông mạnh hơn. Viên hiến binh thứ sáu cầm ra một chiếc ống đo nồng độ rượu. Anh ta đặt ống vào trong từng loại rượu. Loại này 35 độ, loại này 29 độ, loại này 27 độ. Viên thượng sĩ hỏi, ông giáo, thứ rượu lậu này ông mua ở đâu? Thưa quý ông, là tôi cũng mua một ít thôi, đụng đâu mua đó. Rồi tôi hòa chung vào với rượu Sika và niêm khằng lại để kiếm thêm chút lời, cho thật tình không có ý buôn bán gian lận. Ở nhà ông còn bao nhiêu thùng? Xin quý ông cho tôi kiểm lại. Người nhà ông giáo đi kiểm lại số lượng thùng rượu. Họ còn đến 800 thùng, mỗi thùng 20 lít, dị chi 1600 lít. Viên thượng sĩ ngồi hí hoái viết tờ biên bản. Ấn chỉ đã có sẵn, ông ta chỉ điền vào các khoảng trống thôi. Ông giáo liếc vào tờ biên bản, đó là biên bản tiêu hủy hàng lậu. Viết xong, viên thượng sĩ ký tên, buộc ông giáo ký tên. Bà giáo ngồi trong góc nhà khóc nức nở. Những người làm công mặt mũi xanh lè, nín thở chờ đợi. Có lẽ họ biết họ sẽ mất việc làm từ cái vụ cò đỏ đến kiểm tra rượu nhà ông giáo hôm nay. Viên thượng sĩ đọc to biên bản, phần quyết định ông ta đọc hai chữ đổ rượu, khiến ông giáo run rẩy và bà giáo khóc òa. Theo lệnh của viên thượng sĩ, những tay cò đỏ cho thùng rượu nằm ngang mặt đất, tay cầm dùi, tay cầm búa, họ đục bụp ngay vào chỗ niêm khằng. Rượu trong thùng chảy ra xối xả như nước mưa chảy ra từ máng xối. Ban đầu, rượu còn thấm vào đất, sau đó chảy quanh các thềm nhà chợ ra tới bờ sông. Rồi rượu theo rãnh nước chảy xuống sông Thu. Bọn trùng, dế, ve ve sống trong lòng đất chợ Bàn Thạch hôm ấy được uống một bữa rượu say đến càng khôn lúy túy. Ông giáo ngồi phịch xuống ghế, thêm mớ tiền vốn của mình tan ra thành rượu chảy tràn chợ Bàn Thạch. Nét mặt ông như vô hồn, vô cảm, đôi mắt nhìn trân trân vào tờ biên bản. Người trong chợ bu lại thành vòng tròn, đứng xem cuộc tiêu hủy rượu của mấy tay cò đỏ. Ai cũng xót thương ông giáo, họ là một con tính nhẩm, biết ông giáo thiệt hại gần 10.000 đồng, e rằng phen này ông bà khánh kiệt luôn. Chỉ có một người nhìn cò đỏ đổ rượu của ông giáo mà vui sướng, đó là bà Lợi. Bà Lợi là người không nhà cửa, chiếm một chỗ trong chợ đối diện nhà ông giáo để ăn ở, phóng uế và chửi bới. Tiếng nói của bà the thé như tiếng chim ác là, câu nào cũng nói được. Người ta nói bà Lợi bị lao, ít ai chơi với. Thân thể bà Lợi ốm nhách nhưng bà lại thích uống rượu. Hễ nghe có nơi đâu làm bò là chạy đến xin một ít huyết bò. Theo bà, huyết bò pha rượu uống rất tốt, có thể chữa được nhiều loại bệnh trên đời. Bà Lợi ghét ông giáo vì bà hay mua rượu chịu, mà ông giáo thì không thể bán chịu. Giá chăng một thùng rượu của ông chứa 20 lít mà bà Lợi lại biểu ông bán cho nửa xị thì thiệt sự làm khó cho ông. Chính vì thế, khi thấy cò đỏ đổ rượu nhà ông giáo, bà Lợi mừng hơn cả trúng số độc đắc. Không hiểu sáng nay bà xin đâu được nửa tô huyết bò mà thấy rượu đổ ào ào, bà phấn khởi cầm tô chạy tới. Viên cò đỏ đang nghiêng thùng cho rượu đổ, bà Lợi đưa cái tô vào, cho tôi xin miếng. Viên cò đỏ chưa kịp lên tiếng, rượu đã đổ vào đầy tô, huyết bò văng lên tung tóe. Bà Lợi sung sướng xách tô chạy ra. Đó là một tô đựng dung dịch đỏ lòm, nói rượu cũng được, mà nói là máu cũng không sai. Ai nấy đều gốm cái tô rượu của bà Lợi, nhưng bà thì không gốm chút nào. Đời bà đã có khi nào được một bữa rượu chùa thỏa thuê như hôm ấy đâu. Bà đưa tô rượu huyết bò đỏ lòm lên, tợp một hơi, có vẻ sảng khoái. Rồi bà tợp một hơi nữa và lăn ra ngủ. Cò đỏ ra về lúc nào bà cũng chẳng hay. Chiều hôm ấy, bà Lợi lên cơn đau bụng kịch liệt. Bà rên hừ hừ, ban đầu còn ôm bụng chạy vào chỗ giường chuối, sau đó không chạy nổi nữa, đành bậy ra gần chỗ ngủ. Ông y tá đi ngang qua, giờ một cái nói, bà bị kiết amip rồi. Hóa ra, nồng độ của rượu nam tự nấu, pha với rượu Sika Hội An, không đủ sức diệt con vi trùng có trong huyết bò bà Lợi sinh được. May mà ông y tá cho bà Lợi một mớ thuốc, uống xong mới qua được cơn nguy cấp. Hai chân bà đi không nổi nữa, chỉ nằm một chỗ mà rên. Chiều hôm sau, ông giáo lững thững chắp hai tay sau lưng, đi vòng vòng quanh chợ Bàn Thạch. Tướng ông trông thật buồn, ông đi như người vô hồn, mất định hướng. Tháng 3, hoa sầu đâu tím nhạt đang nở Vậy mà chợ Bằng Thạch trông có vẻ không vui chút nào. Ông giáo đi mấy vòng rồi đột ngột ghé vào nhà tôi, nói với mẹ tôi: "Thím bán cho con 5 cắt rượu. Mẹ tôi đong đầy cho ông giáo một ly tròn nhỏ. Rượu này là rượu mẹ mua lẻ từng lít của nhà ông giáo. Ông giáo uống hết ly rượu, móc tiền ra trả. Mẹ tôi nói: "Thôi, lấy tiền bạc làm chi? Tôi biết chú rất buồn, đi một chút cho khuây khỏa rồi về nhà ngủ đi." Ông giáo lặng lẽ đứng dậy, chào mẹ tôi rồi đi. Hơi rượu thấm trong đất, trong lá cây vẫn còn bay nồng nặc chợ Bằng Thạch.
Bến sông nghèo.
Từ ngàn vạn năm trước, sông Bà Rén đã chảy qua làng tôi để tìm ra cửa đại. Dòng sông ấy thật nên thơ và dễ thương. Nó bắt nguồn từ đâu đó trên rừng núi Trường Sơn, rồi lặng lẽ chảy về đồng bằng. Qua đất Trung Du, sông hợp lưu với sông Ly Ly thành một dòng nước lớn trong vắt, chảy qua những bờ tre xanh. Về tới làng tôi gần cửa biển, dòng chảy của sông bị thủy triều tác động, khiến bờ đông lở, bờ tây bồi. Bao nhiêu năm, phù sa tích lũy lại, tạo nên một tam giác châu dài giữa dòng sông. Nước sông đoạn này mặn, người ta không trồng được gì trừ cây lát. Cái tam giác châu ấy được gọi là cồn lát. Có vậy mà khá phong phú các loại thủy sản, tôm, cua, các loại cá về tụ họp nơi đây. Dưới lớp cát giữa dòng sông là lũ hến, lại có cả con ốc đắng dài ngoằng và con ốc lát tròn ủng. Người làng tôi quanh năm đánh cá, bắt cua, mò tôm, cào hến, bắt ốc quanh khu vực cùng lát kiếm ăn. Những ngày mùa gió nam từ Trường Sơn thổi xuống, sông Bà Rén cạn queo, trẻ con có thể đi bộ từ bờ bên này qua bờ bên kia. Thế nhưng mùa đông, nước nguồn về, dòng sông sâu thẳm chảy băng băng và lòng sông rộng ra, thấy mà phát sợ. Nhà tôi kế nhà bác Viên Nhiễu, cả hai nhà đều cận dòng sông. Hai gia đình qua lại, đối đãi với nhau rất chân tình. Nhà bác Viên Nhiễu làm nghề gầy tương và nhà tôi làm nghề buôn bán nhỏ. Cả hai nhà đều ngó mặt ra chợ Bằng Thạch. Bởi chợ Bằng Thạch nằm ở bờ đông, bên lở của sông Bà Rén, nên người làng tôi sợ dòng nước bứng mất chợ đi. Do vậy, bà con góp tiền mua đá ong, thuê thợ hồ xây bờ kè cho khu chợ. Có được bờ kè, ghe thuyền neo đậu mua bán khá dễ dàng. Riêng tôi thích nhất là những ngày nghỉ học được về nhà, ngồi trên bến đá câu cá. Chị Tá, người ở đợ cho nhà bác Viên Nhiễu, một ngày 2 lần bưng chén bát ra ngồi rửa trên bến đá. Khi tôi 13-14 tuổi, thì chị đâu ngoài 30. Tôi không biết gì nhiều về chị Tá cho lắm, chỉ hiểu rằng cha mẹ chị đã mất, gia đình chị chỉ còn 2 chị em. Con nhà nghèo, không có nơi nương tựa, em trai chị phải đi lính. Chị phải đi ở đợ. Chị Tá ở đợ cho nhà bác Viên Nhiễu là rất may mắn, vì nhà không có trẻ con. Hai bác lại rất hiền hậu, thương yêu chị như con. Thế nhưng gương mặt chị Tá luôn luôn trĩu nặng nỗi buồn, hình như chị bị bệnh kinh niên hay sao ấy, mà da cứ vàng ệt ra, khuôn mặt quanh năm phù nề. Đã vậy chị lại quên chải tóc, mái đầu rối bù. Người ta nói mái tóc chị rối như tổ quạ. Tôi chưa nhìn thấy tổ quạ, không hiểu nó ra thế nào, nhưng đã nhiều lần nhìn thấy mái tóc chị Tá. Phải công nhận là nó vô kỷ luật thật. Cũng có nhiều lần chị Tá biết chăm sóc cho mình. Chị ngồi bên hiên nhà, trải chiếc khăn trắng xuống đất và cầm chiếc lược dày chải tóc. Những con chí đực to, đen thui rớt xuống khăn. Chị Tá bắt chúng, cho vào chỗ giữa 2 chiếc răng cửa, cắn nghe một cái bộp. còn lũ chí mén nhỏ thì chỉ miết chúng trên nền gạch bằng móng tay cái của bàn tay phải. Diệt chí nhiệt tình đến như vậy mà đầu chị vẫn không hết chí. Chúng cắn làm chị ngứa đầu mãi, hễ ngứa thì gãi, chị gãi miết, đầu lại phồng lên như tổ quạ. Những buổi chiều tôi ra bến đá ngồi câu cá là thấy chị bưng chén bát ra rửa. Cũng không hiểu do đâu chỗ chị rửa chén thường câu được cá lớn. Có lẽ mùi mắm muối, thức ăn còn thừa trong chén bát khuếch tán vào dòng nước, khiến bầy cá háo ăn nhào đến tìm mồi. Có hôm, chị mới rửa chén xong, tôi câu được một hơi 5 con cá hanh trắng bằng bàn tay xòe. Đối với tôi, 5 con cá hanh trắng là một thành tích lớn. Chị ta ít nói, nhưng mỗi khi nói, ngữ thanh chị rất dịu dàng. Chị nói chỉ đủ nghe. Em ăn cơm chưa Mười? Em ăn rồi, còn chị ăn chưa? Chị cười buồn hiu. Chị còn no, chút nữa chị mới ăn. Tôi nhìn nụ cười của chị, lòng ngại ngại làm sao ấy. Giá như chị không cười thì khuôn mặt chị đỡ có vẻ buồn hơn. Chị cười, khuôn mặt càng buồn lạ lùng. Chị nói chuyện với tôi mà ánh mắt cứ nhìn ra dòng sông. Cái nhìn y như dán vào một chỗ cố định trên mặt sông. Nhiều khi tôi không hiểu chị nói cho tôi nghe hay cho chính chị nghe. Hôm qua, thằng Trung em chị về thăm. Hắn cho chị 50 đồng, biểu chị phải mua thuốc uống. Chị có bệnh chi mà uống thuốc? 50 đồng nhiều quá mà chị cũng không biết ăn kẹo bánh. Đâu phải còn con nít mà đi mua kẹo bánh ăn trời. Cơm nước thì đã có 2 bát cho ăn rồi. Cái thằng mới thất cười, tự nhiên lại đem cho chị 50 đồng biểu chị uống thuốc. Giọng chị dịu dàng nhưng đều đều. Có lẽ khi nói như vậy, chị thương anh Trung em ruột của chị lắm. Tôi biết chị nói cốt cho tôi nghe. Tội nghiệp chị, ở nhà ít ai chịu nghe chị nói, hoặc bận quá không có thời giờ nghe chị nói. Chỉ có tôi, những ngày nghỉ học về nhà câu cá, ngồi trên bến sông dư thì giờ nên chị mới có thể nói được mấy câu cho tôi nghe. Tôi hiểu tại sao mỗi khi tôi cầm cần câu ra là thấy chị bưng cái rổ chén bát đi theo. Nói có người nghe đỡ buồn hơn nói một mình. Như vậy là giữa tôi và chị tá đã hình thành một khế ước bất thành văn. Hễ tôi cầm cần ra bến đá câu là chị tá phải bưng rổ chén ra để được nói chuyện. Hễ chị tá nói chuyện là tôi phải có nghĩa vụ nghe, dù chị nói bất kỳ chuyện gì. Mà hễ đã nghe chuyện của chị thì tôi cũng phải hỏi lại mấy câu cho chị còn có cái để mà kể ra. Vốn từ ngữ của chị rất ít, đâu chừng mấy trăm chữ là cùng. Tôi nói, chị nên nghe lời anh Trung đi, hễ không uống thuốc thì chị nên mua cái chi ngon ngon đó mà ăn cho anh Trung vui. Theo em, chị nên ăn cái chi bây chừ? Chị ăn mì quảng, chè đậu gián, bánh ú. Thích cái chi cứ ăn cái nớ. Chị thích ăn bánh mì. Câu nói của chị làm tôi chưng hửng. Ở làng này không bao giờ thấy được cái bánh mì, dù là bánh mì sừng trâu. Bánh mì chỉ ở Hội An mới có, mà đây qua Hội An phải đi mất 6 cây số đường bộ với 3 lần đò ngang. Làng này thiếu đủ thứ chứ không chỉ thiếu bánh mì. Tôi nghĩ bụng, tuần tới đi học lại, phải để dành 1 đồng, mua cái bánh mì sừng trâu đem về tặng cho chị tá. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tánh tôi rất ham ăn, ăn cái chi cũng thấy ngon, sợ là không dành nổi 1 đồng mua chiếc bánh mì nhỏ. Bến sông Bà Rén mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Những ngày cường triều, nước biển dâng cao làm lòng sông rộng ra, phẳng lì như một tấm gương và sạch lào lào như mới được lau chùi. Tôi bó gối ngồi trên bờ kè đá câu cầu may, có khi được con hồng, con hanh to, có khi không được con cá nào. Thế nhưng tôi thích cái bến đá này nhất, vì ngồi đây có thể nhìn sang những căn nhà bên kia sông, có thể thấy được đập Xuyên Tân đang xả nước, có thể nhìn thấy những rặng núi xa xa chìm dần trong sương khói khi chiều xuống. Và như một trực giác, tôi biết chị tá cũng mong gặp tôi để được nói chuyện. Tội nghiệp, những ngày không có tôi chắc chị nói chuyện với cục đá hay bụi tre gai. Gần như cả cái chợ này, chỉ có tôi biết ngồi nghe chị nói và nói với chị vài câu. Nhiều người khác không ai thích nghe chị nói. Chị không thèm cái chi hết, chỉ thèm cái bánh mì. Hôm mua thằng Trung em chị về, chị biểu hắn mua cho chị 2 cái bánh mì. Bữa đó nếu em nghỉ học về nhà, chị cho em ăn bánh mì nghe. Bánh mì ngon lắm em nghe. Nghe chị tá nói, tôi muốn ứa nước mắt, chị dỗ tôi như dỗ đứa em ruột của mình, vẫn cái ngữ điệu đều đều, xa vắng, nhưng rõ ràng trong nội dung câu nói, tính chất thương yêu, chăm sóc của người chị hiện ra lộ lộ. Chưa có bánh mì mà chị đã nghĩ đến chuyện cho tôi miếng bánh mì. Dạ, hồi mô có hãy hay chị à, chứ lại em ở bên Hội An hay ăn bánh mì lắm. Bánh mì không thiếu, nếu chị có bánh mì, chị cứ ăn trước, còn dư để cho em một miếng nhỏ thôi. Ngày thứ bảy nghỉ học về nhà, em ăn sao? Chị tá cười thành tiếng. Ừ, rứa nghe, chị chia một miếng để phần cho em nghe. Trong cái chợ Bằng Thạch này, ai cũng nói chị tá khùng. Tôi thì không thấy chị khùng chút nào, nhưng vẫn nghĩ lòng chị có điều chi đó rất u uất, không nói được thành lời với ai. Lần này có nhiều người ở không, rất rảnh việc, nhưng chẳng có ai chơi với chị tá và chị cũng chẳng biết chơi với ai. Tấm thân đi ở đợ một ngày hai bữa no cơm, tối có một chỗ ngủ ấm áp, rứa là đủ rồi. Thằng Trung em chị cũng thương em lắm đó Mười à, nó khen em học giỏi, có đúng rứa không? Nhiều người giỏi hơn em chị à, hắn nói em học viết văn rất hay. Em mà hay cái chi? Kỳ xưa có ông nớ viết cho chị một cái thơ, nói ổng thương chị, rứa rồi sau đó ổng chê chị nhà nghèo, cha mẹ chết hết nên ổng bỏ chị đi lấy người khác làm vợ. Chị kể chuyện nớ nghe buồn quá, thôi kể chuyện khác đi. Ừ thì chị nói chuyện khác. Chị đau mất mấy tháng, cái bệnh lạ lắm, cứ đưa chiếc lược lên là tóc rụng theo từng nùi. Thằng Trung thương chị, chỉ sợ chị chết. Rứa là hắn đi lính, kiếm một mớ tiền về đưa cho chị. Hắn nói hắn sẽ nuôi chị, không cần ai nuôi chị đâu. Anh Trung nói đúng rồi đó. Câu chuyện của hai chị em mồ côi thật tội nghiệp, người nghèo thật tội nghiệp. Rõ ràng là ký ức chị tá rất tốt. Chị kể chuyện đời mình một cách mạch lạc, lạnh lùng như đang kể chuyện của ai đó. Chị trở thành một người khác, đứng ngoài quan sát và mổ xẻ chính tâm trạng của mình. Chị sáng suốt và tỉnh táo một cách lạ lùng. Chị cầu trời khẩn Phật cho thằng Trung mạnh khỏe, bữa mô về mua bánh mì cho chị ăn. Hắn 24 tuổi rồi đó em. Chị mong hắn có vợ, sinh con. Chị sẽ nuôi con hắn, thương con hắn. Em nghĩ chị nói như vậy có được không Mười? Được quá đi chứ. Lúc nớ chị đừng đi ở nữa, cứ ở nhà giúp vợ anh Trung chăm sóc con anh Trung. Chị sẽ thấy rất vui khi được chơi với trẻ con. Em nói phải lắm. Chị nghèo, chị xấu, chị bệnh, chị khùng thì không thể có con được. Nhưng thằng Trung em chị sẽ hơn chị nhiều. Con hắn cũng là cháu của chị. Em nói vậy làm chị vui đó. Đó là lần duy nhất tôi nhìn thấy chị tá cười, một nụ cười thật vui. Sau đó thì tôi qua Hội An đi học lại. Tuần sau trở về làng, tôi nghe tin chị tá chết. Một buổi chiều, chị bưng rổ chén bát ra bến đá ngồi rửa. Không hiểu làm sao, rửa xong rổ chén bát, chị để lại trên bến đá đôi guốc mộc, tờ giấy căn cước với mấy chục đồng bạc của em trai cho, rồi tự trầm mình trong dòng nước sông Bà Rén. Người ta hiểu ra chuyện chị tự tử khi trời sắp chạng vạng. Người ta thương chị, thắp đèn đuốc, bơi xuồng dùng sào dài khu tìm. Sáng hôm sau, người ta tiếp tục tìm, nhưng phải đến chiều, xác chị tá mới nổi lên. Anh Trung nghe tin chị ruột chết, trở về bến đá, vừa khóc, vừa liệm cái xác chị vào chiếc hòm gỗ thường do bà con trong chợ góp tiền mua cho. Anh khóc ngất khi nhìn thấy những đồng bạc anh cho chị uống thuốc hay ăn vặt vẫn còn nguyên vẹn, xếp ngay ngắn trong cái bao giấy dầu. Bà con thương chị, không chịu đặt quan tài của chị lên xe lam. Mỗi người một tay khiêng quan tài đi bộ mấy trăm thước tới chỗ an táng. Xác chị tá được chôn ở cồn Chăm, cái cồn nằm giữa hai dòng sông Bà Rén và sông Thu. Tôi về làng đúng ngày anh Trung cúng mở cửa mã cho chị. Tôi nhìn xuống mâm cơm cúng, thấy có ba chén cơm lưng, một chiếc hộp vịt luộc, một con cua nhỏ, một bó nhang thơm đang cháy. Nhớ lời chị nói, tôi đã mua về cho chị một cái bánh mì sừng trâu giá một đồng, nhưng trừ thì chị không còn ăn được nữa rồi. Thấy mâm cơm cúng chị tá, tôi đổ nước mắt. Tôi nói với anh Trung, anh cho em cúng chị cái bánh mì nha. Ừ, em cúng đi. Tôi đặt chiếc bánh mì vào mâm cơm cúng, lòng buồn vô hạn. Tôi biết từ nay tôi sẽ không còn nghe cái ngữ thanh dịu dàng, đầy tính cam chịu của người phụ nữ ấy nói lên những niềm đau sâu thẳm trong số phận của con người nữa.